Thực khách thông thái.
Thực khách thông thái.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái. Thưa quý vị, cùng với hoa hồng đỏ, sô cô la là tín vật tình yêu không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Người ta cho rằng vị đắng, vị ngọt của sô cô la tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Còn với góc nhìn của thực khách thông thái, sô cô la còn là món ăn hạnh phúc. Tại sao vậy? Câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng xem thị trường sô cô la trong ngày 14 tháng 2 sôi động như thế nào.
Trái với không khí của kỳ lễ Valentine năm ngoái, khi COVID-19 đang hoành hành, năm nay thị trường quà tặng sô cô la rất sôi động.
Ngoài cái hàng truyền thống thì mình có thêm các hàng thủ công mới, đặc biệt là những cái hàng mà hộp hình trái tim. Năm nay có nhiều hình thức hơn với cả giá thành năm nay rẻ hơn năm ngoái.
Không chỉ là sô cô la dạng thanh mà các nhà sản xuất còn cho ra các loại kẹo viên hình trái tim. Ngoài ra trên những viên kẹo còn in nổi các dòng chữ thể hiện tình yêu như mãi mãi bên nhau hoặc I love you. Anh Huỳnh Đức Hùng ở Minh Khai, Hà Nội chia sẻ.
Hộp sô cô la thì mình mua mình tặng vợ để mình muốn gửi gắm cái tình yêu của mình tất cả vào hộp sô cô la dành cho vợ của mình. Năm nay mặt hàng sô cô la rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều mẫu mã.
Không chỉ kẹo sô cô la mà bánh có trang trí sô cô la cũng là nét cách điệu cho mùa Valentine này. Chị Nguyễn Thu Hương đang lựa chọn một chiếc bánh nhỏ xinh với dòng chữ yêu chồng.
Vì ở Valentine ở Việt Nam ấy thì thường là con trai tặng quà cho con gái. Nhưng mà mình thì nghĩ là cái ngày Valentine là một cái ngày để mình thể hiện cái tình cảm đối với người mà mình yêu thương thôi, nên là ai tặng ai thì cũng không quan trọng.
Thị trường quà tặng trong đó có sô cô la những ngày này hết sức tấp nập, nhưng cũng chính vì thế mà nhiều người lại có một sự lựa chọn độc đáo hơn. Đó là tự làm sô cô la hoặc tìm đến các sản phẩm sô cô la handmade. Anh Nguyễn Minh Anh đã kỳ công tìm đến một xưởng bánh và trình bày ý tưởng.
Thì bây giờ lễ tình nhân thì tất cả các loại quà thì nó quá đa dạng rồi. Ai cũng tặng nhiều quá rồi. Thì bây giờ mình cần một món quà đặc biệt gây bất ngờ thì mình có lẽ mình có thể consider cái này.
Những viên kẹo sô cô la mang theo thông điệp của tình yêu đang ngập tràn khắp nơi. Và trở về lịch sử, có lẽ ít ai biết rằng sô cô la đã từng được sử dụng như đồng tiền để trao đổi và là thức uống đặc biệt trong giới quý tộc. Sô cô la cũng được sử dụng trong nghi lễ đính hôn, tiệc cưới.
Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị, sô cô la không chỉ là biểu tượng tình yêu mà thực sự nó có thể mang đến hạnh phúc cho những người thưởng thức nó. Đây hẳn là thông tin mới với nhiều người. Các nhà khoa học dinh dưỡng đã tìm thấy một số chất có trong sô cô la có khả năng cải thiện tâm lý, xua tan muộn phiền, tăng hưng phấn. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ Hồ Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng và Phát triển, còn cung cấp thêm những loại thực phẩm hạnh phúc khác rất thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa bác sĩ, trong sô-cô-la thì có chứa những chất gì mà có thể tạo nên hạnh phúc tình yêu thật sự như vậy ạ?
Do sô-cô-la có chứa phenylethylamine, được viết tắt là BEA, và nó hoạt động như một chất kích thích, chất giúp cải thiện tâm trạng, và BEA có thể tạo ra cảm giác sảng khoái, vui vẻ. Là bởi vì cái hóa chất này nó sẽ kích thích sản sinh ra dopamine. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh ạ, làm tăng cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng. Ngoài ra BEA còn khuyến khích não bộ tiết ra endorphin, và cái endorphin này nó sẽ mang lại cho cơ thể cái cảm giác vui vẻ và dễ chịu. Tiếp theo đến thì mọi người còn biết đến sô-cô-la là nó là một cái nguồn cung cấp tryptophan, và tryptophan là một loại acid amin. Nó là tiền thân của serotonin, và serotonin cũng là một chất dẫn truyền thần kinh và có ảnh hưởng đến cảm xúc của con người. Những người mà mọi người thấy rằng là bị trầm cảm, lo âu hoặc là rối loạn cảm xúc ạ, thì thường sẽ là do cái việc không có đủ lượng serotonin và dẫn đến cái việc mất cân bằng các chất hóa học, thường xuyên cảm thấy lo âu, và do đó ăn sô-cô-la thì có thể làm được tăng cái hàm lượng serotonin ở trong não bộ và từ đó cảm thấy giúp mình bình tĩnh hơn.
Ngoài sô-cô-la ra thì còn có những cái thực phẩm nào có tác dụng cải thiện cái sự mệt mỏi rồi là tăng cường cái sự vui vẻ hạnh phúc nữa ạ?
Endorphin hay là serotonin thì đều có tác dụng cải thiện sự mệt mỏi và tăng cường sự vui vẻ hạnh phúc đúng không ạ? Và một số nhóm thực phẩm khác có thể giúp chúng ta làm điều này đấy, giống như là thực phẩm lên men, kể đến như là kim chi, sữa chua hay là chế phẩm chứa men vi sinh. Chúng ta có thể kể đến một nhóm thực phẩm khác đấy là hoa quả. Ví dụ như chuối. Chuối thì chứa rất nhiều vitamin B6, có tác dụng tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, tạo cảm giác dễ chịu như dopamine hay serotonin đấy ạ. Nhóm thực phẩm thứ ba, các loại quả và hạt có chứa nhiều tryptophan, chịu trách nhiệm có việc sản xuất serotonin ạ. Những hạt như hạt nhân này, hạt điều này, đậu phộng, óc chó này, bí ngô, hạt vừng, hạt hướng dương thì đều là những nguồn cung cấp tryptophan tuyệt vời mà chúng ta có thể sử dụng đấy ạ.
Với những cái thành phần như thế thì chúng ta nên sử dụng những cái thực phẩm này như thế nào ạ?
Vâng, thực ra là mọi người sẽ có một thói quen, đấy là khi mệt mỏi và căng thẳng mọi người có thể rất là hay ăn đồ ngọt, có thể thèm ăn những thực phẩm rất là nhiều calo, nhiều đường như bánh kem, bánh kẹo, thậm chí với các bạn trẻ bây giờ thì các bạn ấy có thể uống trà sữa chẳng hạn. Khi mà dùng những thực phẩm này làm giảm mệt mỏi ở thời điểm tức thời, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ không tạo ra những cái lợi ích về sức khỏe. Vì vậy chúng ta có thể thay thế, tạo thói quen sử dụng. Chúng ta có thể dùng các loại hạt, biến các loại hạt này thành các đồ ăn vặt thì cũng có thể tạo ra một thói quen tốt và giúp ích cho sức khỏe. Hoặc là ăn hoa quả chẳng hạn, thay vì mình ăn những cái bánh quy.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là thú vị vừa rồi ạ.
Tại sao?
Thế nào?
Tại sao?
Thế nào?
Các bạn thân mến, thực phẩm nếu biết dùng đúng chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Như câu chuyện về chống lão hóa, các bạn có tin là thực phẩm giúp cho chúng ta trẻ lâu không ạ? Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu bước vào quá trình lão hóa, sức khỏe đi xuống, xuất hiện bệnh tật. Đây là quy luật tự nhiên khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều mong muốn quá trình này đến muộn hoặc tìm mọi cách để làm chậm quá trình lão hóa của mình. Và không ít người đã cậy nhờ đến dinh dưỡng và thực phẩm.
Nhiều người nói là ăn bì lợn thì rất tốt cho sức khỏe, nó chứa nhiều collagen và chắc chắn là ăn thì sẽ giúp cải thiện làn da.
Xu hướng của tôi là tôi rất thích ép những cái rau sạch mà để dễ uống ấy, thì tôi hay ép cùng với quả dứa, quả táo.
Nấm chaga rất là tốt ở cái chỗ như này này, nó chống oxy hóa cho nên là nó làm trẻ hóa cái tế bào của mình.
Mỗi người đều chọn cho mình một cách ăn uống ưa thích để duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi xuân, phòng chống bệnh tật. Thế nhưng các bạn đã thực hiện đúng cách? Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Liên Hạnh, phụ trách khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, ước tính từ 40 tuổi trở đi, cứ 10 năm mỗi người có thể mất đi khoảng 8% khối lượng cơ của cơ thể. Đến khoảng 70 tuổi thì khối cơ có thể mất đến gấp đôi, khoảng là 15-16%. Như vậy nhất thiết phải cung cấp đủ nhóm chất đạm để có thể bù đắp cho khối cơ mất đi do quá trình lão hóa.
Muốn một cái cơ thể khỏe mạnh và cái quá trình lão hóa này diễn ra lành mạnh thì chúng ta cần phải có một cái sự cân đối trong vấn đề về dinh dưỡng. Để cân đối thì chúng ta phải duy trì một cái cân nặng lý tưởng. Cái chỉ số mà khối cơ thể nó khoảng 22. Cái tiếp theo là phải cung cấp đủ năng lượng và cân đối với các cái chất dinh dưỡng đa lượng, nhóm chất đạm, chất đường, chất béo.
Nhóm thực phẩm nên ưu tiên và nên tránh để quá trình lão hóa đến chậm hơn như tư vấn của chuyên gia.
Để làm cho cái quá trình lão hóa này được tự nhiên, được lành mạnh thì cần phải lựa chọn những cái thực phẩm giàu chất xơ, giàu chất chống oxy hóa, các cái thực phẩm mà có tác dụng chống viêm. Các cái thực phẩm này có nhiều ở trong các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo dây sát dối, các gạo nứt, gạo lật nảy mầm hay yến mạch chẳng hạn. Hoặc là trong các cái đậu đỗ như hạt óc chó, hạt điều, hạt mắc ca. Đặc biệt là trong cá thì chứa rất nhiều omega 3. Omega 3 được thấy là có cái vai trò tác dụng chống viêm, hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Thì có nhiều trong các cái loại cá hồi, cá tuyết, cá mòi.
Ngoài ra, các loại rau xanh và quả chín cũng là nhóm thực phẩm cần ưu tiên bổ sung. Bác sĩ Hạnh khuyến cáo nên hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa chất béo bão hòa có nhiều trong các loại mỡ động vật, nội tạng động vật. Hạn chế tiêu thụ các loại đường hấp thu nhanh có trong các loại nước ngọt, bánh kẹo ngọt. Hạn chế tiêu thụ nhiều muối, chỉ nên tiêu thụ khoảng 5 gram muối mỗi ngày. Một điều quan trọng nữa đó là nước đóng vai trò làm chậm quá trình lão hóa và làm cho quá trình lão hóa diễn ra lành mạnh.
Chúng ta có thể ước tính cái nhu cầu nước trong cơ thể là khoảng 30-35ml trên gram cân nặng. Nếu mà trời nắng nóng nhiều hoặc là ra nhiều mồ hôi do vận động hoạt động thể lực nhiều thì chúng ta cũng phải cung cấp cái lượng nước nhiều hơn. Thế nhưng mà cái việc uống nước là không phải đợi đến khi khát mà chúng ta cần phải uống từ từ, uống ít một, uống từng ngụm nhỏ, chia đều ở trong ngày.
Khi thực hành dinh dưỡng đúng, sự lão hóa sẽ đến chậm hơn. Tất nhiên khi chúng ta cảm thấy trẻ và khỏe hơn thì cuộc sống sẽ thực sự hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.